thiền hành mỗi ngày đều phải thiền hành, hai tay đan vào nhau để trước bụng thở, luôn luôn chánh niệm.
Anh nói cho thầy biết thế nào là thiền hành mà thế nào là hành thiền. Thiền hành tức là thiền trong cái lúc đi kinh hành, thế còn hành thiền,
con ngồi thiền tức là hành thiền.
Hành thiền tức là thực hành cái pháp thiền định. Ngày dạy mình đi thế nào? Em đọc tiếp bảo giới.
Cơ thể mỏi mệt thì thay đổi tư thế.
Trên này nói về thiền hành thật ra chỉ có một đoạn thôi, còn ở dưới là nói về tất cả các hoài nghi đi đứng nằm ngồi, chứ không cứ riêng cái chuyện đi. Vậy thì mỗi khi mình mỏi mệt thì cũng không nên rằng cứ cố bắt cái thân mình nó ngồi yên, bởi vì như thế những các cái máu, mạch máu nó không được cử động, nó không được lưu thông, có khi nó sinh bệnh. Cho nên đây Ngài nói rằng nếu thấy mỏi mệt thì phải thay đổi tư thế. Dầu hành thiền suốt đêm mà không giác tỉnh những diễn biến của tâm thì chẳng phải là tinh tấn. Câu này Ngài nói cái gì? Có thể bởi vì mình ngồi mà để vọng tưởng nó luôn nó đi, mà cũng có thể có những vị ngồi mà chỉ an định thôi, chứ không để tâm đến những cái diễn biến của tâm, nghĩa là không ghi nhận mà chỉ cầu cái an định thôi. Thì theo như Ngài đây ấy, Ngài cũng gọi là thế, không gọi là tinh tấn. Chứ còn dĩ nhiên ngồi mà vọng tưởng đây nói làm gì. Đây nói những người người ta ngồi thiền, người ta giữ cái tâm cho nó tĩnh lặng, chú trọng về cái sự tĩnh lặng, tìm cách để bắt tâm nó tĩnh lặng. Nhưng mà những cái gì nó xảy ra cái vị này không có ghi. Thì đây Ngài gọi là không phải là tinh tấn, bởi vì nó như thế thì không gọi là thiền minh sát nữa. Ở đây ấy là đang nói về cái tuệ minh sát, đây là nói đặc biệt trong cái kinh tứ niệm xứ của mình ấy, thì tu về cái phần nào nhỉ, của vị thiền sư đây là Ngài đặc biệt, Ngài chú trọng về cái môn nào trong các, trong cả cái tứ niệm xứ của mình, nó có cả đến mười mấy cái pháp tu, thì Ngài đây Ngài chú trọng vào cái chỗ nào, là ở chỗ nào, đến kinh tứ niệm xứ của mình ở chỗ nào, quan sát cái uy nghi trong cái thân mình nó cử động thế nào, để ý ghi nhận, rồi lại quan sát quán cái thọ, lại quán cái tâm, đấy, xem rằng nó chuyển biến thế nào, nó có những cái gì nó hiện lên, thì đều để ý ghi nhận như thế để làm gì. Chúng ta thường là bỏ qua để cho nó xong, mất công ghi làm gì, trong cái lúc mình vừa ghi thì nó đã hết rồi. Thế nhưng mà đây Ngài cứ bắt buộc phải ghi là để làm gì? Bởi vì cái thói quen là cái tâm mình lúc bây giờ nó biến đi chuyện khác, cho nên phải tập cho nó phải sống trong hiện tại, nó phải nhìn thấy cái hiện tại và nó ngó thấy cái hiện tại, và cũng để cho tỏ, nếu có ghi thì nó mới thật sáng tỏ. Và nhiều khi thì mình cứ lơ mơ rồi mình bỏ qua, thì hóa ra nó không có gì gọi là minh, cũng không có gì gọi là sát nữa, thì không có cái tuệ gọi là minh và sát. Minh ấy là thấy rõ ràng, sát là quan sát, là chiếu soi thấy rõ ràng, tập cho cái tâm của mình nó làm cái việc ấy, để cho nó thành một thói quen, nó thành một cái nghiệp chiếu soi lại mình. Nếu mà có được cái nghiệp trí tuệ này thật là đại phúc đức. Cho nên đây Ngài bảo dù ngồi cả đêm mà mình không chịu giác tỉnh những diễn biến của tâm, nghĩa là mình chỉ chú trọng về định thôi mà không chú trọng về tuệ, thì ở đây Ngài bảo là không phải tinh tấn, bởi vì nó không thành được cái minh sát tuệ. Thế bây giờ lúc đi ngài dạy làm sao nhỉ?
Chúng con là những cảm giác của cơ thể hòa thuận Phật.
Cô đi đó thì cô hãy nhìn xuống đất trước mặt khoảng 2 mét. Mà cần nhất là như vậy để mình cái con mắt của mình nó đừng động theo những các cảnh bên ngoài. Như thế thì tức là đây vẫn nói về chuyện thiền hành, tức là đang đi. Vậy thì cái câu cơ thể mỏi mệt thay đổi tư thế, chắc là ngài khuyên mình nếu đi mà thấy mỏi mệt thì ngồi, tùy theo cái việc trong lúc đi. Phải không? Thế vậy thì ngài vẫn đang giảng về cái việc đi để thiền hành.
Đi mỏi
quá thì không nên cố chấp. Đây là nói chuyện ở các vị tu một mình, chứ còn ở mấy chị em thì phải theo cái quy tắc. Chú tâm vào những cảm giác của cơ thể, nghĩa là thế nào? Để những tư tưởng và cảm giác trói buộc là thế nào? Đừng để cảm giác trói buộc, đừng nhận là ta khổ, ta vui, ta đau, ta ngứa, mà biết đây là những hiện tượng theo duyên nó khởi lên. Vào toàn thể tiến trình sanh diệt, có như thế trí tuệ mới phát triển. Câu này nói gì? Là cái trí tuệ của mình nó soi được ở thân mình, ở tâm mình, nó chỉ là một chuỗi những cái vọng tưởng, cái này hiện thì kiện tan đi, những cái cảm giác nó hiện rồi nó lại tan đi, chung quy chỉ là một chuỗi sanh diệt nối tiếp, chứ không có cái gì là ta ở trong đó cả. Thế gọi là tập cho trí tuệ nó phát triển. Điều gì hiện khởi trong tâm phải kịp thời tỉnh giác, nếu không thì phiền não sẽ xâm chiếm. Phải kịp thời mà tỉnh giác, thấy cái sân thì biết là mình đang, cái sân nó đang sanh ra, mà thấy cái tham này, cái đó mới khó tỉnh giác ạ. Bởi vì nó cứ lẫn ở trong cơ thể, mình không thấy được là cái tham, nhận được ra cái mặt nó, cái này khó đấy. Cho nên đây ngài dặn, những cái gì hiện khởi trong tâm, cho nên cái vị này phải tĩnh lắm, biết sáng suốt cả. Đúng cái niệm nó chuyển động về ưa, về thích, hay về bực bội, hay là sợ hãi, mỗi mỗi mình phải kịp thời thấy nó ngay. Thấy nó ngay thì nó không kịp biến thành ra những cái tham sân si.
Phải tiến trình sanh diệt rồi giết tiếp luôn hay là xuống hàng vậy?
Câu nào thì con vừa nói cũng không cần. Đừng thể để những tư tưởng và cảm giác trói buộc, nhìn vào toàn thể tiến trình sanh diệt, có như thế con viết tiếp cũng được, không cứ là phải xuống hàng. Thì nó vẫn nói về một vấn đề thôi, chú tâm. Đấy, chỉ có một cách là để tâm về cái xoay cái tâm của mình, tuy rằng trụ vào cái hơi thở, nhưng mà vẫn là để xoay cái tâm. Thế thì mình mới có cách mình đốn ngả để những cái phiền não này. Do có kẻ trộm, ta mới lo giữ của. Do có phiền não, ta mới chăm hành thiền. Thế cho nên đừng lo rằng, đừng phiền rằng tôi sân si quá, tôi than nhiều quá. Thế mà nên biết rằng bởi vì chính có những cái đó mình mới có tu. Mà có tu ấy thì mình mới có giải thoát. Nếu không có những tướng tham, tướng sân nó hiện lên, chắc mình không có tu đâu. Mà nhờ có cái tu mới giải thoát, bởi vì cái si nó gớm nhất. Nó vẫn nằm ngủ yên ở trong tạng thức mình. Thế mà nếu nhờ có cái tham, cái sân nó bật ra ngoài, thì mình trừ, thì cái si do đó mà nó tan. Cái tuệ nó khai thì cái si nó mới tan. Tiếp. Mà ngay cái lúc ngồi ấy, đấy, ngài cần cái gì?
Cần cái
phải ghi nhận. tất cả những cái chuyển biến và những cảm giác của thân. Thế đấy, thì đây là ý của Ngài muốn cho mình để ý cái tuệ của mình lúc nào nó cũng phải chiếu soi quán thân, quán tâm, chứ không phải là chỉ tìm cái tĩnh lặng bình an, không chỉ cầu cái yên ổn mà tìm cái sự tĩnh lặng, không phải thế. Đây là cầu tuệ.
Thực hành của mẹ là tự hỏi mình một cách thành thật, thà xa ta sanh ra hàng ngày tự hỏi ba lần như vậy.
Thế để làm gì? Việc của con là do nghiệp, cái nghiệp dâm dục mà vào bụng mẹ, thế là cái nghiệp chính mà sinh ra, cái nghiệp mà phải sinh vào bụng mẹ là nghiệp là do cái dâm dục, thế là cái do cái nghiệp ấy mà phải sinh ra, rồi lại nhờ có năm giới mới được vào cái bụng một con người để ra làm thân người. Chứ nếu mà trong đời quá khứ hoặc ăn trộm thì đã vào bụng con trâu, hoặc là sát sanh thì đã vào bụng con cọp, hoặc dối láo thì đã vào bụng con ma con quỷ. Thế nhờ có cái chuyện giữ được năm giới cho nên nó không lạc vào những cái bụng kia thì mới được vào cái bụng con người để ra làm người. Vậy thì cái thân hồng quang bây giờ có mặt tại đây gốc là tại hai nghiệp. Cái nghiệp chính mà phải sinh ra là cái nghiệp dâm dục, cái nghiệp phụ mà được làm người ấy là cái nghiệp trì giới. Vậy thì khi trì giới làm người là một cái may mắn chẳng nói làm gì, nhưng ở bụng má sinh ra là gốc tại cái nghiệp dâm dục. Vậy thì bây giờ con làm thế nào để con thoát được cái thân ở bụng mẹ đi ra cái nghiệp, có phải không? Phải chừa cái nghiệp dâm dục đi. Làm thế nào thì chừa được nó? Phải tu tứ niệm xứ này để ngó cái tâm của mình. Hễ nó mống niệm, nó tham cái gì thì mình trị ngay từ lúc ấy. Đó. Thì đâu có đến nỗi mà chui vào bụng mà. Chỉ bởi vì không biết trị cái nghiệp tham ở tâm. Đó. Không biết trị nó. Cho nên lúc lâm chung bỏ bừa phả cái thân người ra, nhìn thấy người ta làm cái việc ấy, khởi cái tâm tùy hỷ, thế là mắc lại vào cái chỗ đó. Còn nếu mà hàng ngày mình đã tập quán cái tâm của mình, xoay cái tâm của mình, thì lúc bây giờ những cái cảnh bên ngoài nó có gọi mình đi được không? Đấy. Thế cho nên đây Ngài dặn con phải hàng ngày tự hỏi lấy mình đi, làm sao khi không mình lại ở trong bụng mẹ mình đi ra thế này. Đó là bởi vì cái dâm dục nó đã cầm đầu cô mà nó dúi cô vào trong cái tử cung ấy mà mê muội không biết gì cả. Thế cho nên cần học tứ niệm xứ, cần hàng ngày soi cái tâm của mình, nhưng học thật và tu thật cái, nghĩa là phải để tâm cái, chứ còn cứ lơ mơ thì e rằng phí thì giờ đi qua vô ích. Mỗi ngày phải hỏi mình tại làm sao mình ở trong cái tử cung của mẹ để mà đi ra như thế này, thì biết ngay rằng tại cái nghiệp nó đã lôi. Thì muốn chừa cái nghiệp thì phải xoay cái tâm. Cho nên cái phương pháp mình đang tu đây là cứu mình trong hiện tại đã đành, mà cứu những kiếp vị lại nữa. Nếu mình tập được một cái thói quen lúc nào cũng tỉnh thức, đừng để cho cái nghiệp nó lôi cuốn, làm chủ cái nghiệp, nhìn thẳng nó, đừng nhận nó là mình, thì đấy là cái phương pháp giải thoát duy nhất mà chắc chắn nhất, hiệu lực nhất.
Hỏi là mình phải tìm xem thì nguyên nhân do
đâu. Đó, mình hỏi thì mình phải tìm ra. Đây Ngài cứ nhắc như thế để kích thích mình. Cứ mỗi lần mình tỉnh ra như thế là mình nhớ cái bổn phận của mình là phải soi cái tâm để tiêu hết những cái nghiệp. chứ cái gì là cháy, nó còn đứng nó ngó cái lửa, nó vỗ tay nó chơi. Đấy thì là bọn chúng mình đấy, niệm là mang mình đi làm con sâu rồi, một niệm là mang mình đi ra làm con chó, con mèo, con gà, con vịt rồi. Mà một khi mắc vào những cái thân ấy, bao giờ tỉnh cho ra. Cho nên nguy hiểm vô cùng. Mà cái nguy hiểm này nó ở ngay cái tâm mình. Đúng như lời Phật Tổ nói, mình có thực hành, mình có thật tu, mình mới thấy được cái pháp môn của Phật là quan trọng. Thế nếu chúng ta chỉ nói suông thì khó nhận. Bây giờ các con thực tập, thực hành, các con mới thấy được cái quan trọng.